với lại Phật kính thưa thầy, chúng con xin cung kính thầy, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng con làm.
Dạ đúng rồi.
Thành thử ra nhiều khi nó có những cái trục trặc thiếu về kỹ thuật thì cũng thầy hoan hỷ.
Đúng rồi. Không biết là chị Thiếu nói tất cả các vị nghe rõ không?
Dạ nghe rõ lắm.
Anh nhập Phật
nói như vậy.
Tốt
quá, thì đầu tiên thì tại vì cái tịnh tông thì rất dễ mà rất khó. Khó cho những người nào không hiểu, dễ cho những người nào hiểu. Nhưng mà mình phải học lâu lắm thì mình mới có thể biết được là cái tâm của cái người bản sanh như thế nào, mình phải học. Cho nên là chủ yếu thông thường người siêu hiểu tự giảng, nhưng mà sao thì hiểu thì các vị nên hỏi đó thì sẽ là tốt hơn là để những hiểu nói. Cho nên là khi mình tu mình có thắc mắc hoặc là mình không hiểu đó thì mình phải đi kiếm thầy mình hỏi, hoặc là mình phải dở sách mình xem. Còn nếu như mình không có thắc mắc đó, là mình đã được công phu thì cái niềm tin bản sanh đó làm cho mình không thắc mắc nữa. Mình biết chắc là bản sanh đó thì nó không thắc mắc nữa đâu. Còn nếu mà mình chưa biết, tâm mình chưa thấy được là bản sanh đó, thì là nhất định là mình ở trong đó mình có nghi ngờ, hoặc là mình có không có tin mình, hoặc là mình sẽ nghi nhiều thứ, hoặc là mình sẽ không có thông cái gì đó. Thì mình phải kiếm các thầy để mình học, hoặc là phải mở văn sao để mình đọc. Thì trên cái đường tu thì nếu như mình gần các nghề đó thì mình học được thì mình sẽ nếu mình dụng công không có trở ngại đâu. Còn nếu mình không có học được thì mình tu đó thì cái miệng niệm Phật mà cái tâm cái chạy nó không có nhập được công phu á. Giống như là cái tâm thức thì nó dừng cũng được á, thì phải đi mở sách xem, và phải đi tìm để học tại sao. Đó là cái tất cả các pháp nói về tâm thức không à, chứ không phải là dễ. Mà giống như mình hiểu trên mặt chữ đâu, đó là tâm thức. Tâm thức cho nên nó không cách nghĩa được lành mạch đâu. Chỉ cái người nào mà nghe cái lời giảng mà dụng công thì cái tâm nó sẽ giống nhau. Đó là tâm thức. Nó là ví dụ như là một cái câu chuyện gì đó. Ví dụ như một cái câu chuyện nó hút mình vô trong cái tâm, vô trong câu chuyện đó. Ví dụ mình ngồi mình nhớ một cái câu chuyện thì cái tâm vọng tưởng mình sẽ hút vô cái câu chuyện đó. Nó sanh ra muôn ngàn pháp buồn vui, giận ghét, thương, rồi oán thù hay là mang ơn biết ơn, bao nhiêu thứ nó sanh ra trong cái câu chuyện đó. Đó là tâm thức đó. Thì người ta đổi cái câu chuyện đó mà. Chứ không phải là những âm thanh thường đâu. Người ta đổi thành cái câu chuyện của người ta tại là Phật không.
Đó là tâm thức, chứ không phải là giống như mình được. Mình cứ không hiểu đó, cái niệm và tâm thức mình là cái câu chuyện của mình. Cái câu chuyện của mình, nếu mà nó không phải là Phật đó, thì dù mình có niệm Phật nhưng mà nó cũng có buồn vui, giận ghét hay không. Đó là tâm thức. Nếu mà tâm thức đó mà đạo ấy đó, thì cái câu chuyện của mình toàn là Tây Phương và giải thoát. Thì mình cứ vọng tưởng Tây Phương giải thoát không được. Mình toàn nói chuyện thì giải thoát không được. Đó là cái câu chuyện trong tâm. Mà người ta đổi câu chuyện đó thì gọi là tu ý niệm. Đó là trong tâm toàn là Phật đó. Thì đó là chỉ mở lời đó thì các vị nghe thì người nào tu lâu đó thì phải để ý cái này. Còn mấy thì tuy là niệm Phật công đức rất lớn, có thể là công đức lớn nhất là niệm Phật, nhưng mà cái câu chuyện ở trong lòng không đổi được. Nó không đổi được thì ta không đi được.
Thì rằng là kính bạch thầy và anh vừa bạch kính thưa thầy, chúng con xin thầy chia sẻ, tại vì ở đây các đó các anh chị và các em cũng đã có biết nghe qua cái câu chuyện mà con làm nó thì không có, thì con kính xin thầy để con ban cho tụi con một cái bài học về cái bốn cái điều mà niệm Phật để được bản thân, để tụi con có một hành niệm về cái vấn đề đó.
Thì bốn cái điều đó là cái như chúng ta nói là điều thứ nhất. Tại điều thứ nhất là quan trọng nhất. Điều thứ nhất là đại khái là làm sao mà trong tâm của mình đang nói chuyện về Phật và Tây Phương không, chứ không nói qua cái khác được. Cũng như là thí dụ cái người trong phim á,
ta muốn khóc á thì người ta phải dùng cái tạo người ta tưởng tượng thành những chuyện buồn như thế nào người ta mới chảy nước mắt được, thì người ta vô cái câu chuyện của người ta, ta nhập vô câu chuyện của người ta bằng báo những cái tưởng tượng, người ta nhập vô nó và mình chảy nước mắt. Còn người ta muốn cười á thì người ta cũng phải tưởng tượng rất nhiều thứ ngu như thế nào thì người ta mới nở nụ cười được, nó là tính thức đó. Còn ta đó, người ta không phải là như cái người đóng phim đâu, ta còn hơn nữa là ta là đi vào cái thế giới của Phật, chứ không phải là vui hay là buồn hay là cười hay là khóc đâu, mà ta dùng, mà không phải dùng cái sự suy nghĩ như cái người đóng phim. Anh người đóng phim lại sẽ tưởng tượng cái cảnh, tưởng tượng cái cảnh đó, nó là quán tưởng. Ta không phải là quán tưởng, ta là kỳ danh, nó ví diệu hơn nhiều, ví diệu hơn nhiều. Cảnh người ta phải tưởng tượng nhiều cảnh giới lắm, cảnh này cảnh kia cảnh nọ, thì người ta phải khóc được và làm sao mới vui được. Còn chúng ta là đọc cái âm thanh, đọc cái âm thanh mà phân minh á, thì cái thế giới này luôn liền ở trong tâm mình, không có tưởng tượng, không có suy nghĩ, không có phải là nhớ cảnh giới nó như thế nào, khoa xe học phải là những cái đó, cái đó là mất tưởng. Chúng ta là học ai đi học đọc trước rồi sau đọc chúng ta như cái gì mà nó đọc cho nó thành là học gì ra, đọc đọc sâu lắm, đọc nghe rất sâu xa thì thành là học gì ra. Thì khi mà đọc Phật Di Đà đó thì là cái tâm thức ta, khi mà nối tiếp từ 50 câu, 20 câu, 100 câu thì toàn tâm ta là thế giới như này không. Thì ta như vọng tưởng nó nói chuyện thành bản thân. Bởi vì vọng tưởng trong tâm lúc đó nó là quý. Rồi nó cũng chưa có ngưỡng được đâu, nó cũng nói chuyện, nó nói chuyện thành giải thoát. Sau này ta bản thân ta như thế nào, ta gặp Phật, ta sẽ tỏa cái thế giới này. Ta không còn khổ như năm nữa. Ví dụ như vậy thì bắt đầu một sự nó nói tỏa ra những thứ này. Tại vì cái câu chuyện trong lòng ta đó là cái tiếng Phật nó đã làm chuẩn được rồi. Còn ví dụ mà mình không có tu chuẩn đó, mà nó nói một cái chuyện buồn trong đó thì mình niệm Phật nó hoàn toàn là buồn rồi. Tại cái ý niệm trong lòng nó là đang dính cái chuyện buồn rồi đó, nó chưa đổi được. Nó chưa đổi được cho nên rất khổ. Thì chúng ta nói thêm là tại vì nó suy nghĩ ở đây, nó là cái câu chuyện ở đây cho nên mình khổ. Còn cái người mà tu chọn trước mình thì người ta nghĩ rằng là Phật thì đã hết khổ, mà đại khái tạm thời có thể nói là không có khổ được, tại vì không lo được, không nghĩ được. Mình còn lo còn nghĩ là mình sẽ còn khổ. Còn những cái người nào ta tu tới mức là ta sẽ không lo được, đã sẽ khổ lo rồi, không lo được. Tại vì sao? Tại tại tâm là Phật, không lo nữa, không lo nữa là sẽ thoát, giải thoát bao nhiêu cái khổ mà đã ở ra thì cái việc bưng nữa. Tại vì những cái gì ung thư không ung thư nữa. Tại sao ung thư là một cái câu chuyện trong tâm, câu chuyện đó mình đã đổi rồi, đó mình thành thế giới của Phật. Cho nên cái người mà đổi cái câu chuyện đó thì nghe qua người nói đầu tiên là hãy coi như mình đã chết rồi thì mới làm được. Mình chết rồi thì tài sản của mình ai muốn chiếm sao chiếm. Bao nhiêu chuyện lo là thì các việc cứ lo mà không lo. Tâm chết rồi mà thì mình toàn tâm là Phật, chờ đi lễ phượng. Chứ sau khi mà thoát cả hết những cái chuyện của những cái nỗi lo nặng ưu tư của cuộc đời bắt đầu mình gỡ ra. Nếu gỡ là tại vì trong cái tâm mình, cái câu chuyện bất tâm mình không có giúp trong đây đó là như vậy, tâm liền không còn lo, không còn nghĩ trong cái giới này nữa. Thì như vậy đó. Nhưng mà vì cái vọng tưởng nó nhạy quá đi, giống như là mình chưa có kịp suy nghĩ nhiều là nó đã suy nghĩ trước, nó đã vô cái câu chuyện đó rồi. Cho nên cái người tu đó thì dễ mất công phu là như vậy. Vọng tưởng đó mình còn không gì nó nghĩ 5-7 triệu luôn, nó bị hoài, nghĩ hoa như chuyện. Còn những Phật đó mình ép dữ lắm thì mà cũng vô được chút. Nhưng dùng cái sự tu hành rồi mình mới đổi từ đó được chút. Còn cái vọng tưởng mình không cần, nó tự động, nó tự động, nó rất là nhảy mà nó thành cái tập khí nhiều kiếp, nhiều đời rồi. Cho nên nó là mình lỡ ra một chút rồi thì mình rơi vào được họ. Tại cái kia nó quá thuần thục rồi. Còn nó biết Phật hiểu ta phải niệm nó tiếng 4 triệu phút thì nó mới chịu nghe, nó mới nhập được cái công phu được. Mà đó là một cái đó, liên quan xa bà lại khổ nữa, lại bỏ nữa. Cho nên các vị nào mà theo các vị tu tới mức nào đó thì sẽ không lo được, không lo nữa đâu. Tôi mà chờ đi Tây Phương mà cái người đó những người khờ gì mình không hiểu biết gì đâu, họ không có, họ không giống mình, họ không có phiền não giống mình, họ không có thị phi giống mình, họ không có suy nghĩ giống như mình, họ cứ giống như kiến thức nào đó ngồi cứ nhét cái miệng không cầm sắp chỗ gì, họ không có trong thế giới của mình, họ không có buồn như mình, họ không có lo như mình, họ không có những cái ưu tư phiền não thị phi như mình, tại trung tâm họ đã cũng sạch hết cái đó. Nhưng mà chúng ta nếu tu khéo á, chúng ta sẽ lo rất nhiều nha, lẫn quẩn ở trong nó rất nhiều, nhiều thứ lắm, thì chứ không cởi mở ra được á, thì khổ. Cho nên cái người kia, cái người khởi, khờ nhưng mà họ chờ được cái phương, tại vì tôi không có ở trong cái tâm thức trong sa bà, tâm thức tôi không có giống cái gì, trong tâm thức tôi không có chất chứa những cái ở đây, tôi toàn là Phật, toàn là cái thế phương, ý niệm tôi toàn là Phật, mà nhờ cái tiếng Phật hiệu mà niệm cho tốt và thì nó sẽ có cái đó được, chỉ là niệm cái gì là Phật thôi, nhưng mà niệm cho tốt thì nó sẽ như vậy. Còn nếu chúng ta không khéo á, thì mình sống như mọi người, mình vẫn lo ưu tư vì nào chấp trước rồi suy nghĩ tính toán cái này đúng cái này sai rất nhiều thứ. Còn cái người kia thì không có gì cả, tại vì vốn đã chết rồi, không có trong tâm, không có, đã xa về thế giới rồi. Trên thể quan nói là tuy chưa bản sanh nhưng mà là chẳng phải là cái người ở lâu trong sa bà, tuy chưa bản sanh nhưng mà là cái người đã là cái người ở trong thế giới, tại cái tâm thức của họ, cái câu chuyện nằm ở toàn là thế giới của Phật. Thế gì là Phật?
Dạ, thì cái đó là
cái điều thứ nhất của Chân Lý Liên nói đó, thì nói hoài thì làm được cái điều thứ nhất, thì ba cái điều kia đó thì mở cái con chip nghe sẽ biết. Tại cái điều thứ nhất này mà làm được rồi đó, thì những cái điều kia từ từ học mà cũng không có khó, tại điều thứ nhất đã làm được hầu như đã thành công.
Như là Phật.
Dạ.
Dạ, vì bây giờ thì thế thì cứ thầy, thầy nói qua về ba cái điều còn lại đi thầy.
Cái điều thứ hai là nhiều khi mình tu mình dễ trong lạnh lòng, ta mình ép cái này, mình ép cái tâm mình dụng công hơi thái quá thì mình sẽ mệt, mình sẽ bất an như vậy. Cho nên cái điều thứ hai là điều hòa thân tâm, làm sao cho lúc nào cũng dễ chịu đó, không có cho nó không cho nó bất an, không cho nó nhức đầu chóng mặt. Nếu nó có hơi cái gì mà giống như bất an hoặc là lo những cái gì mà nổi khác trong tâm mà thì phải xem sự, tại những cái đó nhiều khi mình chắc quá đó thì nó sanh bệnh rồi. Mình chắc này đó là an lạc vui vẻ rồi đó, thoải mái dễ chịu rồi đó. Nếu không thoải mái thì đừng có tu lâu sẽ nên chuyển bệnh được. Cho nên người ta dùng công rất khéo léo, không để cho nó sanh ra nhiều cái trở ngại. Và khi nào mà mình thấy mình tọc cằn, mình bất an thì là mình tu vượt quá mạnh rồi, hoặc là mình không đúng rồi. Phải thoải mái, phải dễ chịu, phải nhẹ nhàng, thì cái gốc là như vậy. Còn mới đi xa thì sẽ sanh bệnh. Cho nên điều thứ hai là phải điều chỉnh cái thân tâm này, là dạy hôm qua mình nói là mình hòa hòa tiếng Phật hiệu không ghét hòa, nó phải chỉnh được như vậy. Thế là mình hòa hòa tiếng Phật hiệu không ghét hòa nên, hoặc là âm mình khí tĩnh, đó là cái chữ của ngài đó. Thì nó từ từ chậm chậm như là người mình nó đi xa ngày nhậm, nó không có mỏi mệt. Còn cái người không khéo niệm lấp quá hoặc là dùng không mạnh quá thì sẽ thấy mất an, hoặc là hơi thở nó khô. Hơi thở nó khô đó là cái người đã tu quá, thì nó tướng đi nó khô lắm. Thì các thầy nói cái người mà cái tâm tế đó là tâm nhẹ nhàng thì tướng đi nó sẽ thấy nhẹ. Cái âm thanh là nói cũng vậy nữa, cái người mà khô quá mình nói chát lắm, mình nghe mình mệt, tại cái thô tâm cao quá. Cho nên cái đó là cái tâm của ta là phải khuôn hòa dễ chịu, nếu không dễ chịu phải đi mở sách mà xem, những người nào là người ta đã trải qua nhiều cái gì người phải hỏi. Đó là điều thứ hai. Hoặc là những người nhập thất đó là phải cẩn thận rất nhiều. Nhập thất thì dễ bị giống như là dồn cái thông qua cái chỗ gấp lắm. Thì nó sẽ mất an. Mất an đó thì ngồi như Phật cứ coi đồng hồ hoài. Tại vì nó không an lạc. Thời gian nó rất nặng nề, hoặc là ngồi không yên, đi thực hành cũng không được, mà đại Phật cũng mất an. Thì cái đó là trạng thái mà mình chưa có điều hòa. Hoặc là chúng ta cứ quen ở trong đầu thì ngồi yên rồi chịu được. Cái tâm thức nó quen rồi, cho nên phải tập trung, phải tập ngồi yên không làm gì hết mới là cái thói quen của ta. Tại vì giống như người đi làm thì bắt buộc phải đi làm, chỉ cái đó nói chỉ là sao mà mình không ngồi yên. Thì cái đó là mình được lâu rồi mình không thành cái tấm của mình. Còn mới tôi ngồi lăng xăng lắm, lăng xăng như vậy thì làm sao mà mình ở bên trong, làm sao mà đổi cái câu chuyện trong được. Thì mình thấy này là nhiếp trong sao tăng lên vậy. Điều thứ ba là khi mà tiếng Phật nó phân minh rồi đó. Khi mà tiếng Phật nó thành phân minh rồi đó thì mình thấy rõ ràng là mình đang niệm được Phật. Ngài ở trong tâm mình đang niệm Ngài. Hoàn toàn là Ngài không có cái khác. Thì cái niềm tin thả xanh và cái sự vui bản xanh nó sẽ hiện ra. Ở trong đó Ngài nói là muốn đề pháp thanh tịnh. Pháp giải thoát bao nhiêu cái pháp biến báo thì được hiện ra. Là nó ứng theo cái tâm ta sâu hay là cạn. Nó là giới định tuệ, nó là thiền định, nó là lục độ vạn hạnh, là bao nhiêu pháp làm giải pháp địa từ cái tính nguyện hạnh của mình thành lập đó. Thì tại vì mình là người sẽ về ở với Phật, sẽ vãng sanh, thì bao nhiêu cái niệm của pháp sanh ra. Thì cái điều thứ ba đó chưa hiểu giải của cô chiếu là như vậy, nhưng mà chưa có giảng sâu đó. Tại vì khi mà đầu điều thứ ba thì được cái gì thì bỏ cái đó, thì là chỉ lý chuyện cả. Chính như mình sanh kiến trợ thì bỏ đừng theo kiến trợ gì sanh ra mình thì nó là kiến trợ. Mình hiểu rất sâu về cái bản kinh đó, hoặc là những cái pháp giải thoát mình hiểu, nhưng mà hiểu xong rồi liền được cái chạy dẫn cho cái niệm Phật mình cái tâm còn giải thoát thì nó yên, mình còn chạy ra thì nó sẽ mất, nó mất cơ thù. Bởi vì nó sanh ra không có chạy thì cái đó nó sâu lắm. Tại vì cái người đó họ sanh ra pháp giải thoát rồi thì họ phải cẩn thận, tại vì họ sanh ra nhiều quá mà họ mất cái Phật, họ vui với cái đó, thành ra họ lạc đường. Đó nên cả ngày ở trong những cái lời giảng nhiều nói, thấy cái gì cũng xài bỏ cả, nó phát thần thông cũng được, nó xài nó không có xài. Tại vì tôi đã phải xài thì nữa, tất cả những cái thứ này là phải khi tâm tĩnh thì nó phá ra nhiều cái sự niềm vui, nhiều cái sự hiểu biết, nhưng mà không có được cái đó đâu. Đừng được cái đó dũng dĩ là niệm Phật và cả tâm là chuẩn bị ngôi thiên vương, là đó là cái điều thứ ba. Thì nói cái điều thứ ba thôi, những chủ yếu thì giống như là học lớp một mà mới vừa biết được chút thôi, thì cái đó là các ngài thì là ở trong đó thì giải quyết bao nhiêu người bị trong đó mình không biết đâu, nó quá là biết nhiều, nó vui quá. Thì cái đó là tu lúc nào thì biết được đó vậy, nhưng mà không được chắc. Còn điều thứ tư đó là xem hồi sáng giờ mình nhớ và mình cái câu chuyện trong tâm mình không bị đổi qua ta bà không? Đổi bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu thời gian. Nếu như mà 2 tiếng, 24 tiếng mà mình không bị đổi thì mình chắc chắn là sao. Còn mình là trong tâm, mình còn cái câu chuyện trong sao bà nó còn suốt ngày nó như vậy thì mình rỡ. Cho nên muốn biết là nó sao hay không, tâm này có tình trụ được hay không, có nghĩa là có bị cái chính nó sao bà nếu như tâm mà nó làm việc không. Thôi cái đó mới biết. Thì cái đó có thể là ta tu được điều thứ nhất đi rồi đó, ta tu được điều thứ ba đi, ta sẽ biết điều thứ tư rồi là ta chắc hơn sang bên cùng ta. Tại các ngài là ngày đêm không mất công phu đâu, đi đứng nằm ngồi là ngủ nữa cũng không mất công phu đâu. Để khắc lý theo hành sanh mà là biết trước ngày giờ hiện tại mà khi sống ở đây là bao nhiêu cái ưu tư đều không còn nữa. Tại vì cái câu chuyện trong tâm nó không có được ưu tư. Đó là những cái người giải thoát. Thì chỉ nếu giảm được cái điều này nhưng mà làm á, thì chắc phải là 20 năm nữa mới có thể làm được cái được. Không phải dễ dàng. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, kính thầy cho chúng con rõ thêm về cái vấn đề ba nhóm người làm phước đó thưa thầy.
À, đúng rồi. Đó là những cái vấn đề nói là nên là người thứ nhất đó là người thế gian á, là người ngoài đời á, mình là cái người chưa đi chùa đó, thì sống với người lo, thì lo nhà cửa ruộng vườn, công an việc làm, lo cho vợ, lo cho con, lo cho cháu, bao nhiêu tâm huyết người đặt vào cái này, đó là người thường đem hết cái sức lực của con của cuộc đời đó tập trung vô lòng. Lo em lo mặt, lo cho vợ con, lo cho tài sản của mình, lo cho chu toàn, xong rồi tới cái lúc chết đó, nằm trên giường bệnh thì hối tiếc, quyến luyến, chết rồi bỏ lại hết không biết làm sao, thì có trời là sanh những cái tâm quyến luyến và hối tiếc thì để người mình vừa ra đập đây giúp mình như vậy. Quá chi mê là người làm như vậy, nhưng mà tất cả người cái dạng đều là như vậy hết. Nếu người là si mê như vậy là mê muội quá sức. Đó là người mê. Người thứ hai là người đi chùa. Và người đi chùa thì biết được công đức và phước báo, biết làm phước, biết phóng sanh, bố thí, biết tụng kinh, biết làm việc thiện, biết xây chùa, biết người trai tăng, biết nhiều thứ lắm, thì tập trung hết đời làm những cái đó, thì là nó là phước của cõi trời cõi người. Cái người đó là hơn cái người kia nhiều, nhưng mà cái phước cõi trời cõi người đó vẫn có ngày nó sẽ hết, cho nên cũng gọi là người nghề. Tại vì anh làm cái đó nó sẽ vỡ, một lúc nó sẽ hết là chỉ nó không phải là giải thoát được, nhưng mà nó cũng được tán thán rồi. Nhưng người này sẽ nhiều công đức, nhiều phước báo rất tốt, nhưng mà đối với đường giải thoát cũng là người nghề. Cái người thứ ba đó là cái người ở tu một pháp môn của khách đề đó, nhập ở trong một pháp môn sâu xa được cái giải thoát, đó là công đức vô lậu, không phải như là đi cất chùa, đi xong đi đổ thí, đi bên ngoài đâu, mà họ nhắm một mắt lại, họ lấy vào cái nguồn tâm họ tu. Thì Diệu Quân nói tỉnh tọa trong một thời gian ngắn hơn, nhiều hơn, xây hành sang ở pháp. Pháp của Phật là công đức lớn như vậy, mà xây bằng bảy báo kia, chứ không phải xây một cái tháp thường đâu. Mà hẳn nghe sáng tỏ mà khác như vậy cũng không bằng ông tỉnh tọa được một thời gian nữa. Tại sao? Tại ông xây cái đó đó, nó là công đức hữu đạo rồi, ông cũng sẽ đi đầu thai, xài phước rồi hết. Còn ông ngồi tỉnh tọa, xây nhập nguồn tâm một chút thôi, thì cái nhân này đang gieo rồi thì ông sẽ gặp các nhà hoài để mà giải thoát. Cái nhân giải thoát gieo xuống rồi thì không mất đâu. Giống như kiếp này mê, đã không phải sang kiếp sau, do cái tỉnh tọa đó là trở lại các ngày nữa, tại cái đó là giống Bồ Đề mà. Cho nên là tỉnh tọa là hạnh nhất ở trên thế gian này, không có ai, không có cái gì mà qua mỗi, nhưng mà phải biết phương pháp. Chứ tỉnh tọa mà cái câu chuyện bên trong không đổi được thì không chạy đâu. Tỉnh tọa là ngừng tâm tỉnh đấy, bên trong rất thanh tịnh mới được, thì nó hơn tất cả các pháp. Đó là kết duyên sâu xa với hạt giống giải thoát được. Đó là ba là người là.
Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa thầy, xin thầy cho chúng con rõ về chút xíu về cái nghiệp định của mỗi người đã có sẵn của thưa thầy.
Có nghĩa đó là nghĩa Lưu Văn Nghĩa nói đó là những cái gì xảy ra của đời mình nhiều do nhân xưa mà tạo nên, chứ không phải một tự nhiên mà tới đâu. Ngày nào mình vui, ngày nào mình buồn, mình giàu hay là mình nghèo, mình phước báo hay là mình tai nạn, mình bị khổ hay là được nhiều thông duyên, có điều cho nhân xưa, cái nhân tiền kiếp thì tiêu cảm. Không phải là cái hiện tại có thể làm được nữa. Hiện tại là rất nhỏ bé tổng vô thôi, chứ hiện tại là duyên, nó là nhân. Đó là bảy năm phần hiện tại mình không biết một chút cho nó thêm thôi, chứ thực thật ra cái ngày đó ta sẽ được đi Mỹ thì cái ngày đó tự nhiên như nó đẩy được mà. Thì cái này đó ta không có biết, ta có chả biết là mấy cũng không đi được đâu, hoặc là cái tuổi thọ tao như tuổi chết thì nó bị buộc lại như vậy. Cho nên đó là nghệ văn nói cái người mà hiểu được cái đạo lý này đó thì muốn xả môn duyên không có khó gì cả, xả bỏ hết cũng như là ăn cái cao vậy đó. Ăn cái cao là biết từ nào mình kiếm nợ ra phải trả đi, tới trả cười vui vẻ đi. Người ta giết chết mình nha, mà đi cho người ta giết mà trong nợ hoàn thể, tại vì cái duyên nó như vậy, dân nó như vậy. Cho nên các ngài tùy giống tùy theo cái thước của cái tiền kiếp như thế nào, các ngài bỏ xả ra hết không lo, tại vì không lo được, không cải đổi được nó đâu. Nhưng mà đem tâm dục định, đem tâm dục định tụ ở trong cái chánh niệm thì thay đổi cái thành ra nó mới đạo. Thì cái đó là tổ thứ 12 nói là tâm này chuyển được nghiệp, tâm này tạo nghiệp, nghiệp trốn tâm mà tâm này cũng có thể chuyển được nghiệp. Tại vì cái ngày tháng của ta là do tâm nó tạo nhân, bây giờ tâm đem duyên vô cái thế giới Phật là thì bị chuyển nghiệp. Cho nên bất định nghiệp thành định nghiệp, định nghiệp bất thành bất định nghiệp, có nghĩa là định nghiệp là ví dụ cái tuổi đó ta sẽ chết, nhưng mà do cái kiến Phật người ta niệm không đức nó sâu quá, thành ra ta sẽ kéo dài tuổi thọ, tập chuyển hết cảnh giới. Đó là chỉ có cách đó thì mới đổi được cái tương lai. Còn như người thế gian họ biết, họ có đem hết cái sức họ suy tư thì họ đổi tương lai của họ, họ làm được đâu. Suy tư mấy rồi nó cũng vậy, tại vì nó cái suy nghĩ của đó nó không đủ công đức để mà nó thắng cái nhân xưa đâu. Cái nhân xưa nó chủ động rất mạnh, cho nên các bạn ngồi đó mà người ta chỉ là tập nhập tới trong cái định đó, chuyển hết cái hôm trước đó để giống không có làm gì. Mình biết trước ngày giờ tự tại bản thân có thể sống thọ, những cái bệnh đó cần nước nó hết, nó chuyển hết bao nhiêu nghiệp vậy đó. Còn cái người mà không có tu đó cứ học bao nhiêu thứ để mà bảo vệ nó nhưng mà không làm được đâu, tại cái nghiệp nó mạnh lắm. Thì nó các thầy buông xả bạn duyên vì hiểu được cái bài đó. Cho nên mình sống ở đời đó, cái gì nó tới mình có coi nó là duyên, mình đừng để ý nó. Nó là duyên đó, nó là nhân đó, mình không tỏ được nó đâu thì mình sẽ khỏe. Chứ khi nó xui quá, cái người đó cứ phá mình hoài, không có ai xui đâu, mình thiếu nợ người ta nữa, không trả được đâu. Nên như vậy, thành ra là các vị học cái đó thì cái bài đó thì phải để trong tâm, khi rồi mà trải qua những lần kia, những lúc khó khăn phải đem một câu liền vui vẻ thấy an ổn được. Cái lời dạy của ngài quá hay lắm, y là Phật khá là các vị vui vẻ.
Thì bây giờ trong nhóm của chúng ta ai chẳng được cũng phát biểu trước, ta muốn hỏi thầy trước, bên thầy thì lên tiếng trước ạ. Và xin nói cho biết là ở đâu rồi để cho biết ạ.
Thưa đạo Phật, nhà con là Nguyên Minh ở là Nam Ta Cô Cha đó, kính thưa thầy.
Dạ. Dạ chào cô, chào chị.
Dạ, con chào thầy. Nhưng mà con trong nhóm này là con nhỏ nhất, là con không biết là có lên giường lại cho các bác nào lớn hỏi hay không, tại vì nghe anh này nói mà không có ai trả lời thì con muốn làm mất thời gian của mọi người. Thì con thật sự là có câu hỏi, nhưng mà con không biết là con nên hỏi trước hay là con làm như vậy thì phát tính với những như là cô Diệu gì hồi nãy thưa thầy mới gì nhắc đó.
Diệu Thái
Cô Diệu Thái, dạ. Con biết cô Diệu Thái có câu hỏi, cô Diệu Thái có thể hỏi trước thân con.
Cứ nhờ cho mấy vị ở xa lâu mới có dịp để thưa thầy đó, cái vị ở xa cứ nói chuyện thưa thầy đi.
Ừ, đúng rồi, mình là người trong nhà, mình dạ hoan hỷ.
Dạ, anh đi làm Phật, dạ.
Dạ, thì con không có muốn làm mất thời gian của thầy cũng như quý cô bác anh chị trong cái khoa tình quân này. Thì cho con hỏi một câu hỏi giống như thầy có giảng trong một cái bài pháp mà con có thường hỏi anh Linh đó, trong cái tiết đó có là ở số 115 á, thì con là cái bệnh y chang như thầy nói trong đó từng chi tiết một như giống như vậy, là có niệm Phật mà con niệm Phật cũng giống như nước đổ đầu dịch, nó mà có dính gì về người con hết á, con niệm thì niệm mà nó dính gì vô trong người của con, cho nên thầy nói là cho dù có niệm mấy chục năm đi nữa thì khi mà mình nằm xuống mà lúc mà mình tứ đại con ly rồi mình cứ rất là tiếc và mình mới ước gì mình trở lại bạch hồng để tu cho đàng hoàng, thì con biết là con sẽ là cái người như vậy đó thầy.
Ai cũng bị như vậy cả, tại vì mình không hiểu được ý niệm đó, mình không hiểu được tâm đó, mình sẽ bị như vậy. Có thể là mình tu nhiều khi 10 năm, 20 năm đầu không có ai dạy cho mình hay là không có hiểu đó, thì mình sẽ bị như vậy, tại mình không biết. Cũng như là thầy ví dụ cho mình nghe đó, cái người mà đóng phim á, người ta muốn khóc á, người ta không phải đọc cái chữ khóc 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 mà khóc được đâu. Ta phải dùng cái tâm, người ta phải vô một cái câu chuyện thì ta mới chảy nước mắt được, còn mình á thì đọc cái chữ khóc hoài khóc được. Thì cũng vậy đó, người ta đọc chữ Phật, người ta vẫn sanh, người ta đọc chữ Phật mà không có Phật được. Tại vì mình tu một cái niệm thôi, người ta tu một cái tâm, nó là ý niệm mà, nó là tâm thức mà, nó không phải là cái dục căn tâm mình vô được. Thì đó là một ví dụ cho mình thấy ở quốc gia người ta đọc phim, người ta phải dùng bao nhiêu tâm được thì ta mới làm được cái câu chuyện trong tâm được. Chúng ta cũng phải đổi câu chuyện chứ không phải, nhưng mà đổi câu chuyện nó là nhờ thâm tất cả, cũng như thí dụ mình nói là mình nhắc anh lên mình nhắc hoài học nhớ tên không nhớ ai khác được, thì nhờ cái anh thâm đó mà đổi cái câu chuyện. Còn mình nhắc anh lên mà mình không để tâm đó thì mình nhớ bao nhiêu người khác, cho nên là dùng cái tâm trong đó, cái tâm đó dùng mạnh một chút từ nhức đầu, dùng yếu một chút từ một cổ, cho nên là phải học rất nhiều. Không xài nhiều được, không xài ít được, phải vừa chừng, phải đúng cái lượng của nó thì mới vui được. Thì bởi vậy nói là phải có minh sư chỉ điểm, phải có vị trí tất cả như vậy. Tại nó là tâm thức, chỉ nhất nhất một cái niệm với chuyện vô được mà đạo đó, nhất nhất một cái niệm vô được ta. Sai một ý niệm thì hết cười, không có cười được. Sai một chút thôi, hết tất cả niềm vui. Ở trong đó không sai được đâu, chỉ một niệm thôi, chỉ là suy nghĩ. Là một chút thôi thì mất hết cái thời gian cuộc đời, cho nên là cái tâm đó phải giống như theo cách nghề mà xem, mà sao cách nghề xài cái tâm này rất tốt như vậy mà lại không nhức đầu, lại không buồn ngủ nữa, lại vui, lại có thể tiến bộ. Còn mình dùng vô một chút thì nhức đầu, hoặc là mình để tâm để mình nhớ, để mình vô một chuyện là một hồi là giống như là mình mệt mình. Đó là những cái mình phải học. Thì thầy chỉ nói là mình nghe cái đó sau chứ không biết giải làm sao, nghe cho nó để mà đổi cái câu chuyện của mình trong. Có thể là cái chữ nghe này mình học mấy chục năm sau một ngày nào đó mình bắt gặp một cái lần cũng dạy lên mi hòa dạy bị cực là mô quá, mình sẽ tự cách mình như vậy đó. Thì nhiều khi cái nghiệp của mình nó che, hoặc là mình cần tam bảo chưa có đủ năng, hoặc là cái công đức mình chưa chín mùi, thì công cụ mình chưa có gạt được cái những cái mây mờ của tâm thì mình không hiểu được. Cứ tu cứ nghe pháp tới lúc mình sẽ hiểu. Cũng như là cái năm đầu tiên, ba năm đầu đó mà thầy đi tu đó, thì hai câu tới câu số ba là loạn kéo không có lại được, mà không biết đường nào mà đặt, tại dù tâm thanh mình đi vô cùng cùng đó. Đó là những năm đầu tiên không có cách nào mà giữ được cái tâm này, không có thể làm được. Nhưng mà thấy đến ngày hôm nay là mấy chục năm thì bắt đầu cách này giải bảo thì mình đã biết Phật, đã biết mà biết nhiều lắm. Thì nói chung là mình cứu được làm sao, mình cứ nghe pháp, mình để ý cái lời dạy, mình sẽ từ từ mình sẽ phát huy được cách trí, mình sẽ mở ra. Lâu rồi ta nghiệp mình sẽ tiêu thì trí mình tự mình mở ra, mình chỉ chút tới lúc nào đó mình niệm. À, mình biết mình nghe rõ về toàn Phật không có cái khác thì mình đã làm được rồi. Mình đã không có phật tưởng nữa hết rồi, tại Phật không có sao suy nghĩ khác được. Đó là mình nghe tới mức không có phật tưởng.
Thầy Di Đà Phật, Thầy có thể nào chỉ cho tụi con một cái phương pháp mà bước đầu tiên cho những người mới bắt đầu niệm Phật để vọng tưởng nó bớt một chút được không thầy?
Thì đó là thầy dạy đó. Thầy dạy điện tắc không ấy chứ. Thầy dạy phải chi mà. Thế chi mà năm mấy cái năm đầu tiên mà thầy đi tu mà người ta trả cho thầy quỳ xuống thầy lại này, đâu có biết đường, đâu có biết đường được vậy. Cho nên bây giờ mấy chục năm khổ quá rồi thì biết đường thì cũng chỉ cho các vị, thầy chỉ đắc đó, nghĩa là ở trong cái âm thanh đó thôi. Cũng như mà nói anh lên kênh mình nghe cho đàng hoàng mình cho thầy, mình nhớ anh lên không nhớ người khác được. Đó là mình nghe mà. Chứ mình không có cần phải nhớ là anh, mình không cần phải nghĩ về anh, mà cứ nhắc hoài tôi muốn quên anh Linh Phật được, muốn quên anh Phật không được thì đừng nói mình sợ nhớ không được. Tại nhắc cái kiểu đó mà, nhắc hoài trong tâm, thì đó là mình nhắc Đức Phật, nhắc riết là không quên được. Vừa cái tâm vừa sao là anh, là cái câu Phật sao là nhắc tới được. Cái đó là nghe rất sâu xa, không phải nghe thường đâu, nghe thường không. Giống như giờ thầy chỉ cho một cái nữa để ý cho biết mình niệm Di Đà Phật, Di Đà Phật mình hỏi mình đó, mình đọc cái tên đó là của ai vậy? Mình phải hỏi vậy đó, mình đọc người nào vậy? Thì mình nghe ai Di Đà Phật, của ai Di Đà Phật là ai vậy? Ô, Ngài là Phật, Ngài là cái người mà mình muốn về ở chung với Ngài, Ngài là có 48 người để ở tay. Thì khi mà cái tâm thức mà mình vô cái âm thanh vậy đó thì liền là đúng. Mình niệm vậy là mình đổi hết câu chuyện, mình vô Ngài trên đó. Đó là ngày đó. Còn thường mình niệm giống như là một thời gian năm 10 phút đầu thì cũng còn có chút niệm biết nó lờn, giống như 1 2 3 4 5 6 hay là 1 2 4 1 2 4 vậy đó. Niệm biết là con Phật nó lờn luôn, không có tác dụng chứ. Giống như là niệm gì niệm chứ không có tác dụng, mà tại vì nó tạo thành thói quen. Cái thói quen đó là thói quen không để tâm, giống như để tâm mà cứ niệm được nhiều thì nhiều, thì niệm vậy giống như 1 2 3 4 thì không có khác gì cả. Còn cái kia là từng câu mà đặt vô trung tâm ta, đọc vô cho tới rõ ràng là mình biết được đó là cái. Cái biết nó thành ra, cái biết đó là Phật nó thành ra. Cái biết nó thành ra rồi thì nó mới thành cái câu chuyện được. Đó là giảng về, giảng là như vậy, nhưng mà phải niệm rồi phải xem, nghe cái lời giảng mà từ từ mà để ý, từ lúc sẽ hiểu được. Dạ, dạ, khi là Phật.
Anh
lên khó nguồn lên đâu có phải không thầy nhà đó này luôn à.
Dạ thầy Di Đà Phật, xin phép có ai có câu hỏi để xin mời thầy Di Đà Phật.
Dạ Di Đà Phật, kính bạch thầy, dạ con là Diễm Trang E Sơn Na. Thì giống như thầy nói là mình đổi cái câu chuyện. Thì đó là ví dụ như những cái người mà họ đóng phim, họ muốn đóng một cái vai khổ thì họ phải đặt họ trong cái vai đó thì họ mới thấy được cái khổ đó, thì họ phải diễn ra được cái vai của người khổ như vậy. Thì còn giống như những người mà tu tịnh độ như chúng con ở đây thì hay tất cả mọi người, thì mình muốn mình đổi cái câu chuyện thì mình sẽ đặt mình là đặt A Di Đà Phật ở trong tâm của mình để khi niệm Phật thì mình nghĩ đến A Di Đà Phật, thì lúc đó là mình đã đổi được cái câu chuyện, thay vì mình nghĩ đến thế giới, những cái chuyện quá khứ hay là hiện tại nhưng mà lúc đó thì mình đổi lại là A Di Đà Phật ở bên trong. Thì khi mình niệm Phật hiệu, dù mình niệm ra tiếng hay là mình không niệm ra tiếng, nhưng mà mình thấy rõ được rằng là A Di Đà Phật ở trong cái tâm mình, thấy không như thầy A Di Đà Phật.
Thì cái đó thì sự thật ra nó nói, nếu mà cái người học Phật pháp tới một lúc thì ai cũng nói được cái này hết. Nhưng mà cái mà thầy nhắc hoài đó, các vị nghe thì sẽ xem khá một chút. Ai cũng nói được cái này khi mình học Phật pháp. Nhưng mà thường người ta nói là mình phải nhớ Đức Phật, mình phải giữ Đức Phật trong lòng, rồi mình đặt cả một cái tay phương trong tâm ra, thì thường bị dùng cái tâm để mình nhớ nghĩ mà đặt, thành ra là mình sẽ tu không có vô được đâu. Còn thầy dạy là mình nghe âm thanh mình được hết tâm lòng, nó dễ hơn rất là nhiều, nó là suy dẫn. Nó khác những cái người mà cứ dùng cái tư tưởng để mà suy nghĩ về thế giới Phật, suy nghĩ về Phật. Cái của thầy là không có suy nghĩ gì hết, mà đọc cho con mình liền được hết tất cả.
có nghĩa là trì danh không cần quán tưởng cũng thấy được Phật là như vậy. Còn cái kia đó là người ta dùng tâm để phải nhớ niệm, cái đó nó khó quá, cái đó người xưa nó không được, người bây giờ đó tu theo cái đó chắc phải là cái định sâu lắm mà thấy người tu như vậy thì sẽ nhận cái phẩm xe cao của mình. Ta là trì danh là không có phải dùng tâm thức gì nhiều mà cứ đọc cái đó thì không được. Còn cái kia đó, nếu mình nhớ Phật thì mình có thể nhớ được 3 giây, 5 giây là mình sẽ quên. Dùng sức mà mình nhớ được vài giây thì quên một hồi. Còn cái này mình không có dùng sức mà muốn quên cũng được. Cái thầy nói là muốn quên cũng khó, tại vì cái câu Phật tự đặt vô vậy mà. Thành ra một hồi nữa là hết dùng được. Cái tiếng Phật nó đánh một hồi nó không có vọng tưởng được thì nó dễ lắm. Khi nó không có vọng tưởng đó thì nhớ không nhớ gì nó dễ dàng lắm rồi. Nó khỏe rồi. Đó là phải đánh tan cái lớp vọng tưởng mà ngoài hết thế à. Thì dùng cái tiếng Phật phân minh, không phải dùng suy nghĩ đâu, dùng suy nghĩ không làm được đâu. Một hồi mệt lắm. Không suy nghĩ là bỏ xả hết cái nghe thanh thanh đó. Thì cho sâu xa nó là Phật, một hồi vọng tưởng sẽ không còn. Tại vì vọng tưởng đó là nó cũng do nói chuyện mà ra. Không có gì đâu, nó nói sẵn thành câu chuyện. Mình cũng vậy, mình cũng nói, nó Phật không mà, không cho nó nói khác. Một hồi rồi nó cũng không biết nói cái gì, thành ra nó Phật không. Đó là bên trong, cái lời nói bên trong đó nó làm được câu chuyện. Cho nên các người nhấn cho đó một dạng mình trị danh. Pháp này rất quy diệu, rất dễ làm. Tại vì vọng tưởng từ tâm thanh mà ra, lời nói trong tâm mà nói ra, ai dùng cái lời nói ta nói Phật. Đừng cho nó nói, thế ra nó lời mình không biết mình có tâm, mình có muốn tu, muốn giải thoát, mình muốn hết khổ. Cũng như nói, đừng nhớ nó có những cái gì ở đây mình sẽ khổ, mình muốn hết khổ hoặc muốn, thì cứ nhớ mình. Cái niệm Phật là tốt rồi sẽ quên hết, tùm liệt hết khổ. Cho nên cái mà như bữa nay chị muốn nhấn mạnh là, nghe, không phải không có suy nghĩ đâu mà nghe được hết tất cả. Để được chuyển qua là nói, niệm Phật chủ yếu tại người nghe họ chỉ cái nghĩa căn thì sáu thân niệm thành tịnh. Câu như vậy sẽ có làm lời, đó là lời của tổ quá vậy. Hãy nghe được sau rồi là thì niệm được hết. Không có bán tưởng đâu mà cả một cái nghĩa tây phương ở trong tâm ta đó. Không cần suy nghĩ tới đâu. Nhưng mà nói liền chạy nhấn mà, mở trước mặt, mình phải có đức tin sâu xa thì mới làm gì được. Những cái người không có đức tin thì làm được đâu. Cho nên là những người Phật tử đi chùa hoặc là như mình ở đây đó đã từng nghe Pháp, đã có niềm tin Tây Phương, tin Phật Di Đà thì các bạn giảng thì mới làm được. Những người nào chưa tin được Phật thì không có cách, còn không vô chỗ này được đâu. Đó là phước của ta kiếp trước đem tới, căn lành của ta nhiều kiếp đem tới, kiếp này ta mới tin được như vậy. Cho nên mới vô cái tâm này được, còn mấy không có tin thì vô được, không có tin thì cứ chờ chờ tôi nghỉ. Cho nên phải nghe Pháp cho nhiều, phải đọc kinh Vô Lượng Thọ cũng như là phải nghe các ngài nói về Phật nhiều chút để cái đức tin nó sâu thì bắt đầu vô đây thì bắt đầu nghe giảng, bắt đầu trong cái công phu đó nếu mà xong chứa này tôi là tôi đi xem đi hỏi thì từ từ mình tính hiểu được nhiều đó. Thì cái tâm nó đã không có vọng tưởng, đại Phật rồi thì được rồi. Không cần nữa đâu, được rồi, tại vì không có vọng tưởng mà là Phật nữa. Thì mình sanh rồi đó. Thế như là Phật.
Dạ.
Các vị bên coi ra là các cái chục vị đó mà có cái ảnh bên Úc như vậy anh Linh.
Dạ, tôi không rõ đâu. Không thấy luôn tiếng không.
Thầy thăm với tất cả như hôm nay, gặp là có duyên nó vui lắm thì là cũng là nhiều có duyên lắm, cái sinh hữu lắm, hay là lần đầu thì nó chỉ điện thoại như vậy, chưa dạ, chụp được chưa dạ, cái chuyện đọc như vậy đó.
Dạ, có nghe thầy Tâm, dạ, có nghe thầy, tại bên đây cũng đang cộng câu đó, đồng câu cũng nghe hết, mất cả đồng câu đều nghe mấy cô chú với anh chị á, cũng đang nghe
thầy Tâm. Tốt quá.
Dạ, mấy chục người cũng đang nghe thầy thuyết pháp.
À, có.
Ai nghe nè.
Để cái loa nghe.
Dạ, con gắng biết rõ lắm thưa thầy.
Nghe rõ không?
Dạ, rõ lắm thầy thưa thầy. Dạ.
Cái gì thầy nói nhiều khi nó hơi khó, nhưng mà đó là những cái quan trọng lắm. các vị tôi sẽ thấy gì cái bài này nó không phải thường đâu.
Dạ.
Nó cũng hơi khó một chút, ta nói là tâm thức, nó không phải dễ giải thích được, không phải giải thích được. Nhưng mà mình có thể dùng công, mình sẽ hiểu, mình đi phạm đi, mình sẽ thấy nó nằm ở trong tâm mình như vậy đó. Thì hy vọng là tới lúc nào đó đủ duyên thì gặp các vị, chứ giờ chỉ thiếu cuộc sinh, mọi người là thiếu không biết ai đó. Để một thời gian dài dài thì chỉ lúc mà tu ở đây thì sẽ không phụ nó thanh tiến, tại vì mình giảng được, giảng được tới rồi. Nhưng mà mình làm nó còn làm sao lưng xa lắc rồi. Nói thì mình đã thấy được nó, giống như mình đã thấy được rồi đó. Giống như mình đứng bên đây, mình thấy người kia rõ ràng nó vậy này, nhưng mà mình chưa tới đâu. Mà bây giờ thời gian nó không còn nhiều đâu, chứ nếu cũng 50 tuổi cũng còn nhiều đâu, cũng phiền đâu. Phải tu giỏi lắm, phải tu một thời gian 10 năm, 20 năm nữa nhập đi thứ cái một cảnh giới đó liền thì thành tựu. Giờ có những một kiếp này là tốt rồi, đã hết khổ mà không khổ nữa, vui rồi đó, nhập Phật rồi đó. Còn nếu cố gắng thì là sẽ mê.
Dạ, ông Di Đà Phật.
Di Đà Phật, kính thưa thầy, con là Võ Minh Ngọc.
Dạ, chào chị.
Kính chào thầy. Cái bài pháp vừa rồi thầy mới vừa thuyết cho chúng con nghe vấn đề nghe niệm Phật kia. Cái đó con rất là tri ân thầy. Con cũng 3 ngày vừa qua con cũng xin chia sẻ với các chị và thưa với thầy có đúng hay không, nếu thầy xin thầy dạy lại con. Cách đây 3 ngày thì từ khi con vô pháp môn tịnh độ đã 6 năm thì con cũng có chuyện não rất là nhiều, nhưng mà con cũng cố gắng tập rất là nhiều, nhưng mà cũng thời gian thì con cũng được, đôi lúc thì con cũng không. Thì cách đây 3 ngày thì các em con thường thường thì cũng làm những chuyện con không được vừa lòng, nhưng mà cách đây 3 ngày thì rất là buồn phiền, rất là đau khổ, thì tâm con lại động lên là sân hận. Thì con về thì con cứ nhớ mãi cái chuyện đó, thì con mới suy nghĩ ra, thì con nghĩ là ở đây là nhân quả, thì những cái gì đến thì phải đến, mình phải vui lòng để trả nó. Thôi thì cái ý niệm của mình đang đau khổ và đang hận các em, thì cứ niệm Phật đi thì sẽ quên hết. Thì con cũng nghe lời như thầy dạy, thì con cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì con niệm đâu một ngày thì con quên hết, thì tiếng A Di Đà Phật cũng không cho những cái ý tưởng đó đến với con nữa. Thành ra con niệm được thì một ngày thì con được an lạc lại. Thì mọi việc thì cái xung quanh con thì cũng chuyển biến hết. Thành ra cái bài pháp hôm nay của thầy thuyết thì con thấy rất là tri ân thầy. Thì con thấy cái này rất là con không biết nói sao, thầy rất là từ bi mà thuyết ra bài pháp này để cho con hiểu thêm một chút về cái ý niệm. Là mình phải làm sao chuyển cái ý niệm. Tại con chuyển ý niệm là con buồn hay giận các em thì thay chuyển ý niệm đó thành câu A Di Đà Phật. Thành ra con cứ niệm Phật suốt ngày, mà con dù cho con bị buồn phiền hay là tán loạn con vẫn niệm. Con vẫn niệm, con cứ mở lớn lên con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con cứ niệm. Thì đánh tan được cái vọng tưởng đó. Đó là con thưa với thầy như vậy, A Di Đà Phật.
Đúng rồi chị. Thế nên cái vọng tưởng đó khi mình được thành cái câu chuyện á, nếu mình được nặng thì nó sâu, thì đánh hơi đầu. Cái nhẹ thì nó kệ, có những cái nó sâu quá, nó như những cái buồn phiền quá sâu á thì phải dùng rất nhiều thời gian. Nhưng mà ngay khi mà mình niệm Phật mà đúng pháp á, mình đẩy ra mình trở thành cái thắng, có nghĩa là mình từ cái thế giới mình mới tới gì đó, mình không còn biết cái gì nữa đâu. Cái đó là gọi là tẩy rửa tập khí mà nó không phải đâu, nó là pháp tu hành của khách đề. Cái tâm thức này khi mà nó thành một cái câu chuyện đó thì nó sẽ đem tới buồn vui giận ghét. Nó đem tới buồn vui giận ghét. Còn ta niệm Phật mà không có vọng tưởng, có một lúc mà đẩy ra được thì giống như trở ra trạng thái không có một cái gì buồn và một cái gì vui cả. Nó là một sự yên bình mà toàn là chỉ giải thoát. Cái đó là cái gốc của khách này, cho nên khách này không có cho nó đi xa ra chỗ đó. Nó vừa hơi nhớ một cái gì là các thầy đã niệm Phật vô. Còn những khi mình chưa có tu giỏi á, nó vô một cái là nó làm cho mình mệt mấy ngày thì tục lại mấy tháng gì đó. Mà không khéo tu thì nó không hết được, mà hết nó sanh ra ba cái buồn. Cho nên là nó vô cái tâm mình. Cho nên là cái người của các ngài ra là giống như ở thế giới khác đối với đây, chưa có ý niệm này là tốt hay xấu đâu. Nó sạch như vậy đó nên nó hoàn toàn là yên tĩnh. Nhưng mà cái đó tiếp vào hiểu sâu lắm. Còn hôm ấy mình bấy mình coi chứ không có mình sẽ biết cái trong tâm mình, cái ý niệm mình đang dính vô cái chỗ nào. Mình dùng chữ Phật niệm tới một lúc nó cũng bay ra hết. Nó bay ra nhưng mà không khéo là nó dính vô nữa. Là hình bệnh này, Lý Quân Nam nó là một đống tơ rối. Mới vừa gỡ được đầu mối này khỏi dính nữa. Thành ra phải tu nhiều lắm, tu rất là cẩn mật, tu nhiều năm lắm. Tu tới một lúc rồi đó thì nó càng ngày càng nhẹ càng tốt hơn, càng yên tĩnh hơn, tâm thức nó càng thanh tịnh hơn. Thì cái đó là do cái nghe mà vào. Cái người mà chưa biết cách nghe là không cách nào làm được đâu, không đẩy nó ra được. Thành ra những cái niệm Phật mà không có cái tác dụng gì hết, cái đó là mình đã nghe được rồi đó. Và ví dụ như mình nghe được thì mình cũng cứ niệm thì nó cũng bớt rồi, nó không hết được mình cũng bớt, thì có thể là một thời gian nó cũng bay hết. Đúng là như vậy, có nghĩa là khi nào tới dùng kỹ niệm bên trong mình niệm hồi nó bay hết thì trở lại bình yên, trở lại bình yên là tốt rồi đó.
Dạ, cảm ơn quý thầy rất là nhiều. Hôm nay có bài pháp để cho con tiến lên con đường tu tập. Ai đi đọc thôi.
Dạ, yeah, đúng rồi, chứ ai cũng đau khổ mà mấy khi nói được hết, nghĩ cho nó hết khổ được. Đó là nỗi khổ của thế gian, nó là trần lao của thức. Nó là bao nhiêu cái sự nó dính mắt cho mình. Cái này là dùng cái trí mắt nhã, cái kim cang, thì kiếm kim cang vậy, chém sạch hết, là mình dùng chữ Phật hiệu, dùng cái âm thanh đó mà làm cho cái tâm mình trở lại. Bởi vì ngày hôm ngày nói là mình nói thì quá sâu mà kiếm chưa làm được đâu, nhưng mà ngày nói buồn vui giận ghét chuyện trước mắt á, là người đã hiểu được là do nhân xưa tạo ra. Bây giờ ta khổ là do nhân xưa, không phải tự nhiên mà khổ đâu, thì như bất động. Mà cái đó là nó hay quá. Chuyện đó là chuyện vui, ta là như bất động. Chuyện đó là chuyện buồn tạp mà. Tâm ta không sao, sao động. Cái đó là tu giỏi lắm. Bởi vì đi vào cái chỗ buồn không thấy gì cả. Nhưng mà chỗ vui không thấy gì cả. Ngồi ở đâu giống người trong thế giới nào chẳng giống người đây. Nhưng nhìn nó sao có giống như chung một cái đám của mình. Suy nghĩ khác mình. Ở trong tâm cái nó khác mình, tất cả là khác mình. Đó là những bất động mà. Thì đó quá sâu. Nhưng mà ta tu thì có lúc mà ta sẽ được một phần nào. Để nó còn có quá vi diệu, quá sâu xa. Nó hết khổ ở đây. Khổ là do ý niệm mà. Ý niệm phát triển thì hết khổ. Cũng như cái người vận đất kia. Thì cái này giỏi quá. Phật pháp quá là vi diệu, ai giờ mình cái tâm mình nó còn nó chưa hiểu thấu cái đạo lý sâu xa thì nó còn chắc chứa thì nó còn khổ. Thì các vị cố gắng thầy cũng vậy, hy vọng là mình ráng mình học đi rồi nhập được công phu thì mình ở trong cái chánh niệm đó mình sẽ thấy cái sự vui của người tu. Dạ, nhưng mà tu giỏi một chút thì sẽ thấy là bản thân là có phần về về thấy phương không xa giống vậy đó. Hình như là Phật. Thôi thầy thăm hết nha, có ai hỏi gì nữa không?
Dạ, dạ. Con coi ra, con ơi, cô chú bác với anh chị con coi ra coi có câu hỏi gì hỏi thầy. Rồi mấy em gửi hoặc là tin được có câu hỏi gì hỏi thầy nhé.
Dạ, lúc cô chú lắng nghe con mà không có hỏi, em có hỏi các ai hỏi thưa thầy không mà nãy giờ lắng nghe thầy nói, thầy giảng. Dạ.
Ừ.
Dạ.
Dạ. Như vậy
tôi cũng, dạ, cũng thành kính tri ân thầy đã ban cho chúng con một bài sáng.
Dạ, hay là Phật. Ừ, tôi hiểu thêm với người nhà chị. Tất cả giống như cùng một nhà vậy, thương hết tất cả. Hy vọng ai cũng tu được, đừng bị trở ngại, tại vì mình có duyên lắm để gặp được. Thế mình nhớ, cái ý niệm này chỉ là một chút thôi thì não liền nhập tâm thôi. Nếu mà ý niệm là giữ không có đúng thì ta đừng tà. Nhanh lắm. Đi vào đường tà. Tại vì ở trong tâm tâm đó mà không có giữ được đúng. Mà đúng ra gì là họ không có cái khác. Không có thành thông, không có biết trước cái gì, không có tự tính, không có gì đâu. Toàn Phật cho nó được. Cái gì cũng phải xả bỏ đó. Trí tuệ gì cũng xài. Không có danh lợi, không có tiền, không có những cái gì trong đó là bỏ trả hết thì như vậy đó. Mình ý niệm của mình là thôi là thân thân. Có nghĩa là ta vừa được một chút công cụ ta liền sanh ra những cái tư tưởng. Những cái tư tưởng nào đó. Nhiều khi nó quá lượng của ta thì nó làm khổ cho ta đạt đạt được. Cho nên là giữ một cái thùng nhất trong lòng kiên định như vậy đừng có chạy. Đừng có chạy mới được. Cái đó là người tu giỏi đó. Còn mình tu dở quá thì nó chạy quá rồi còn được chạy gì nữa. Nó đang chạy thì kéo ra một chuyện. Còn cái người kia đã kéo lại được rồi thì không chạy nữa. Con chừng. Thì các đề giảng cái đó nhiều lắm. Cái người tu hơi giỏi rồi. Phải có mình sự cái bên. Chứ không mấy phở đi đường tà. Ở đi đường tà là không phải là tà là xấu gì. Mà mất qua xe mà không giải thoát được. Tại vì là mất qua xe của ông. Sẽ nói thêm một cái này nữa đây cho chị Ngân Hải nghe chị sẽ hiểu thêm một chút nữa. Con người của ta khác nhau là ở trong tâm đang nghĩ cái gì. Khác cái này thôi, không có khác cái gì cả. Sở dĩ người ta là cao tăng. Tại trong tâm người ta nghĩ toàn những chuyện của cao tăng. Mình là phàm phu, tại trong tâm mình nghĩ toàn những chuyện phàm phu. Anh thôi mình nghĩ cái gì trong tâm mình thì cái đó sẽ thay đổi. Cái tương lai của mình nó là hạt nhân, nó là nhân mà. Hãy có nhân có quả. Cho nên những cái vị mà người ta hiểu được cái này ở trong tâm ta toàn nghĩ những chuyện giải thoát. Mà suy nghĩ thì giải thoát á, thì đó suy nghĩ người ta hiểu lầm, người ta tưởng mình dùng cái tâm suy nghĩ. Mình niệm, mình dùng cái tiếng Phật, mình niệm Phật, mình nghe cho con mình. Ở trong tâm mình toàn nghĩ chuyện Phật. Thì cái đó là trì danh, mình phải nói qua trì danh, không phải dùng cái tâm suy nghĩ đâu. Và nghe cái âm thanh nó thành ra là ở trong tâm ta không có những chuyện xung xa lạ. À, ta là người vãng sanh. Trong tâm ta, trong tâm ta, một niệm mà giống như là nghĩ thấp hơn nghĩ thấp trước tiên, ta liền tỏa sự tà đạo. Cùng cái tâm này, bởi vì cái người cao ta ngọt hơn mình là cả hiện tại họ nghĩ cái gì tốt của mình. Những người cao tăng mà trong tâm nghĩ cái điều không tốt thì không hơn mình được. Không hơn nổi mình. Tại vì cái gì là bị phúc báo và quả báo cái đó luôn. Cho nên là ăn thua là cái câu chuyện trong tâm ta nó ra cái gì. Cho nên tu hành là chuyển nó. Chuyển nó thành cái thế giới của Phật. Đó là rất là khó khăn. Không phải dễ dàng. Tại vì nó là cái tâm thức nó quá là quen với cái khổ hay là chính thức rất là. Là sao chuyển được. Cũng như là cái người nó khóc là phải suy nghĩ rất nhiều thì mới khóc được. Như người đóng phim vậy đó. Không phải là tự nhiên mà nó khóc được đâu. Nó dùng bao nhiêu tâm thức, bao nhiêu tập trung nào đó mà nó nhập vô cái câu chuyện thì bắt đầu nó đúng như vậy. Cho nên là tu hành là phải từng chút những ý niệm đó xem chừng. Bởi vì phàm á, mà mất, mà khác được niệm thì thành thấm. Mà thấm mà thất niệm thì làm phàm. Đó là lẽ quan nói. Chỉ là không chế cái niệm thì thôi, cái niệm này là một cái câu chuyện trong tâm ta đang nghĩ gì. Bởi vì cao tăng người ta nghĩ tờ là bồ đề tâm, tờ là giải thoát, tờ là thương chúng sanh, tờ là tha thứ khoan dung, toàn là những cái thiện không, đó là những gì cao. Còn phàm phu ta là ganh, rồi giận, rồi ghét, rồi phiền não, rồi không tha thứ, rồi chấp trước. Cho nên là đổi cái tâm hết, đổi đó bằng cái anh thanh, chứ không có gì là đổi cho nó hết. Thì đổi thành cái hoa sen luôn, đổi thành cái bào thai của tương lai ở trong cái ảo thức tạo luôn, là do cái suy tư trong tâm ta mà ra. Suy tư đó mà cái chủ yếu của cái tâm đó là do nói chuyện mà ra. Bây giờ quên nó, đó là những lời thì thầm của trong tâm. Ta tự ta nói chuyện với ta thành câu chuyện và ta phiền não, cho nên ta cũng tự điểm hay như là còn trong tâm ta là ta tự hoàn sạch từ cái thanh đó mà cái này lấy chỗ đó hệ thủ thì nó đổi hết cái tư tưởng bên trong. Không có dễ dàng đâu, những cái năm đầu tiên mình tu thì giống như hòn lên trời vậy, làm sao có thể đổi được. Nó nghĩ như vậy mà, nhưng mà không có sao, ta cứ học từ 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 ta sẽ làm được, chút 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 chút, từ lúc ta đã có sức rồi ta sẽ làm được. Có nghĩa là phải lâu một chút, chứ không nhanh gì đâu. Nếu mà nhanh vậy, chẳng lẽ mình giỏi hơn các vị, các ngài đã tu 5-70 năm không hả? Nó phải tu hết. Giống như ngày tình không là tu biết bao nhiêu năm rồi. Không phải thường đâu, tu hết cả một đời người đó. Chứ không phải là 2-3 năm mà làm được đâu. Cái chút từ trước gì đó ta đúng sẽ làm được. Nếu mà phải có thiền thức, phải có thầy tốt, ở mấy năm không phải chắc mình đi được. Mình sẽ lẩn quẩn trong cái giống như mình trong cái tâm thức mình phá không được. Khổ. Cho nên phải đọc kinh đọc sách, phải nghe nhẹ. Đừng có nói là giờ đóng cửa niệm Phật không nghe hết, như vậy là không được. Trừ ra mình phải thông hết mới được. Mình phải thật giỏi về tình độ mới làm gì được. Mình đóng hết, mình bế hết, mình sẽ không có đường ra đâu. Phải thân cầu thì thứ nhất, phải kiếm các thầy giỏi mở gần. Phải nghe pháp của các thầy, không bỏ ra được, phải bọc lâm sao. Đó là những cái gì mình nghĩ nó thấy được đó. Chứ đừng có đóng cửa niệm Phật, không có tiếp xúc với ai, không có đọc gì nữa. Thì sẽ bế là hết. Trừ ra là đạo phá giỏi. Hiểu được rất nhiều. Nhưng mà giỏi lắm gì nữa, một ngày cũng phải xem dài ra, tôi không có bỏ được. Đó là ngày của bạn. Một ngày xem 10 là tỉnh điểm, là nói về kinh của tỉnh tâm rồi. 10 tráng, khổ mà con như vậy. Một ngày xem 10 tráng. Thế như là Phật, thầy rất vui, bữa nay vui lắm, chào hết tất cả. Cảm ơn hết tất cả, xin cô Diệu Thái, bệnh nhớ của tôi ra. Tất cả các vị nha, thầy tâm hết tất cả. Thì có duyên thì sẽ gặp, và có duyên thì sẽ hội nha. Hỏi nhau vậy nữa. Nhưng mà các vị nghe tâm giảng đi, tâm giảng bây giờ những cái băng cao mình giảng ra hết những cái điều bữa nay đó. Nhưng bữa nay mình giảng kỹ hơn, giảng kỹ hơn một chút nữa thì các vị cứ theo đó thì chỉ nhắc lại là cho nghe mà được vậy thôi. Đổi cái tâm bên trong là xong rồi. Thì xưa thì yếu trong đầu đàn cũng là từng bên không niệm ấy như là Phật niệm. Niệm giống như là hùng hồn lắm, niệm người ta nghe nó nói thầy niệm đây mà người nghe luôn, niệm lớn như vậy là cảm tâm cái điều đó. Nhưng mà trong tâm không đổi được. Niệm mà cái như là 1 ngày 12 tiếng, 11 tiếng. Niệm rất là tinh tấn luôn, mà đi là chính trí. Nhưng mà trong tâm chỉ chưa có làm gì cái này. Không có hiểu được gì vậy đâu. Bởi vì cái lúc đó phải chỉ một cái lý như bây giờ thì sẽ đi nhanh lắm. Mà lúc đó thì cái tâm mình nó u mê rồi, có giả cũng không hiểu, lời tổ rót vào tai cũng thấy mơ mê, nó u mê mà tu là lúc mình hết, nó sẽ qua cái đó, chứ mới u mê hoài đâu. Cảm ơn như là Phật.
Con kính tạ ơn thầy.
Dạ, giờ chào hết tất cả, thầy thăm hết nha. Dạ, các vị cố gắng thôi nha, không giảng cho em gặp lời khi nào mà có trở ngại gì đó thì có thể có lúc nào đó là giúp được chia sẻ nhất. Thì nhắc nữa là phải là vui vẻ, phải là cho thân tâm an lạc, an ổn mới được. Đừng dễ bức xúc, đừng sẽ khó chịu, đừng sẽ nhức đầu. Cái đó dễ bức xúc cho mình đó. Không cười là không tu được. Này, hát sơ này nói, thoải mái dễ chịu là cái gốc, nó cũng vậy luôn. Cái gốc đó mà không có thì có tu, nguy hiểm. Thoải mái dễ chịu lắm, khỏe lắm, kê thân thâm hết. Chào hỏi tất cả nha.
Dạ.
Cảm ơn anh Lan,
cảm ơn Vương Trang, cảm ơn Đức Thầy Đức Phật.
Vâng, vâng. 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 Vâng, vâng
Thầy tắt nha, tắt nhanh lên.
Dạ, 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 thưa anh nhiều Phật.
Dạ, kính tất cả, thầy nhiều Phật.
Dạ.